Tôi xin cảm ơn Hội Thánh và xin cảm ơn Hội Thánh của Chúa tại Hà Nội. Kính thưa Hội Thánh, tuần này chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong sách Nhã Ca. Chúng ta sẽ học từ đoạn 5 câu 9 cho đến đoạn 6 câu 3. Tựa đề là Nhớ Người Yêu. Rồi trước hết tôi xin đọc lời của Chúa ở trong sách Nhã Ca từ đoạn 5 câu 9 cho đến đoạn 6 câu 3. Người yêu của chị có gì hơn người yêu của những người khác? Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ. Người yêu của chị có gì hơn người yêu của những người khác? Mà chị nài xin chúng tôi như vậy. Người yêu của tôi trắng và đỏ, đứng đầu trong muôn người. Đầu chàng là vàng tinh rồng, các lọn tóc chàng dợn sóng và đen như quạ. Đôi mắt chàng như mắt của những chim bồ câu ở gần dòng nước, được tắm trong sữa, được cẩn khảm kỹ càng. Đôi gò má chàng như luống hương liệu là luống hoa thơm ngát. Đôi môi chàng là những hoa huệ nhỏ giọt, một dược ngát hương. Đôi tay chàng là các ống vàng được cẩn hoàng bửu thạch. Bụng chàng là ngà bóng láng được giác với lam bửu thạch. Đôi chân chàng là các trụ cẩm thạch trắng đặt trên nền vàng rồng. Khuôn mặt chàng tựa núi Liban, đáng chọn như những cây hương nam. Vòm miệng chàng rất ngọt ngào. Toàn thể con người chàng đáng yêu, hỡi những con gái của Jerusalem, đó là người yêu của tôi và đó là bạn của tôi. Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ, người yêu của chị đi đâu? Người yêu của chị xoay mình về hướng nào? Chúng tôi sẽ đi tìm chàng với chị. Người yêu của tôi đi xuống vườn của chàng, nơi các luống hương liệu để chăn bày trong vườn và thu gom những hoa huệ. Tôi thuộc về người yêu của tôi và người yêu của tôi thuộc về tôi. Chàng chăn bày giữa những hoa huệ. Và kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhì của câu chuyện lỗi nhỏ trong tình yêu. Tuần trước thì chúng ta đã tìm hiểu phần đầu của câu chuyện với cái tựa đề đó là Một khoảnh khắc thiếu quyết định. Và những câu thánh kinh ở trong Nhã Ca đoạn 5 câu 9 cho đến đoạn 6 câu 3 mà tôi mới vừa đọc lên đó là cái nền tảng cho cái sự học hỏi của chúng ta ngày hôm nay. Và nếu chúng ta liên kết với bài học của tuần rồi thì chúng ta hiểu rằng sau khi Shulamit lang thang khắp nơi trong cung điện và trong thành Jerusalem để tìm chồng của mình là vua Salomon mà không gặp, lại còn bị lính tuần canh bắt gặp, hiểu lầm rằng nàng là gái điếm, đã đánh đập nàng, làm cho nàng bị thương, thì Shulamit đã trở về cung điện. Nàng trở về cung điện và nàng đến gặp các hoàng hậu cũng như các phi tần để tâm sự với họ và cũng là để hỏi thăm họ, xem họ có thấy Salomon ở đâu hay không. Và Shulamit đã thuật lại toàn bộ diễn tiến của sự việc, rồi kết thúc bằng một lời nài xin các hoàng hậu và các phi tần như thế này, như đã chép trong Nhã Ca đoạn 5 câu 8. Hỡi những con gái của Jerusalem, ta nài xin các ngươi, nếu các ngươi gặp người yêu của ta, hãy nói với chàng, ta có bệnh vì tình yêu. Các hoàng hậu và phi tần vốn có lòng ganh tị với Shulamit, nên họ đã nhân cơ hội mà hỏi mỉa mai nàng một cách khéo léo. Nhưng Shulamit không quan tâm đến sự mỉa mai ẩn chứa trong câu hỏi của họ. Bởi vì trong tâm trí của nàng thì nàng đang hối tiếc về cái cách mà nàng đối xử với chồng của mình. Và nàng cũng đang hoang mang bởi vì đã tìm chồng khắp nơi mà không gặp. Cho nên Shulamit đã đáp lại câu hỏi mỉa mai của các hoàng hậu và phi tần. Nhưng có lẽ nàng đang tự nói với chính mình thì hơn. Nàng tự nhắc mình những cái nét tuyệt vời của chồng và đâu đó trong cái cách nói của nàng hàm ý có cái sự tự trách thầm là sao mình lại đối xử với chồng không hết lòng như vậy, chồng tốt như vậy mà mình lại cư xử với chồng như vậy. Tiếp theo đó thì các hoàng hậu và phi tần đã ngỏ lời với nàng rằng họ sẽ cùng nàng đi tìm Salomon, nhưng mà đó cũng vẫn là một cái lời hàm ý giễu cợt. Và có lẽ cũng vừa khi ấy thì Shulamit chợt nghĩ ra rằng Nếu Salomon không có trong cung điện, cũng không có trên các đường phố của Jerusalem, thì ông đã đi xuống vườn nho của ông. Đó là nơi mà ông đã gặp Sulamit lần đầu tiên, và chuyện tình của hai người đã bắt đầu cũng tại đó. Sulamit đoán rằng có lẽ trời đã hừng sáng, cho nên Salomon đã xuống vườn để ghé thăm bầy chiên của ông ở nơi vườn nho và hái những cái hoa huệ của đồng cỏ. Vì thế nàng vội từ giã các hoàng hậu và phi tần để đi xuống vườn nho tìm chồng. Và trước khi đi thì nàng không quên khẳng định một điều mà chắc chắn là các hoàng hậu và phi tần không vui. Đó là Nhã Ca đoạn 6 câu 3. Tôi thuộc về người yêu của tôi và người yêu của tôi thuộc về tôi. Và tiếp theo đây là cái sự phân câu theo văn mạch của Nhã Ca từ đoạn 5 câu 9 cho đến đoạn 6 câu 3, gom các câu cùng một mạch với nhau vào trong một câu để chúng ta dễ tìm hiểu. Câu 1. Người yêu của chị có gì hơn người yêu của những người khác? Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ. Người yêu của chị có gì hơn người yêu của những người khác? Mà chị nài xin chúng tôi như vậy. Câu 2. Người yêu của tôi trắng và đỏ, đứng đầu trong muôn người. Đầu chàng là vàng tinh rồng, các lọn tóc chàng dợn sóng và đen như quạ. Đôi mắt chàng như mắt của những chim bồ câu gần dòng nước, được tắm trong sữa, được cẩn khảm kỹ càng. Đôi gò má chàng như luống hương liệu, là luống hoa thơm ngát. Đôi môi chàng là những hoa huệ nhỏ giọt một dược ngát hương. Đôi tay chàng là các ống vàng được cẩn hoàng bửu thạch. Bụng chàng là ngà bóng láng được giác với lam bửu thạch. Đôi chân chàng là các trụ cẩm thạch trắng đặt trên nền vàng rồng. Khuôn mặt chàng tựa núi Liban, đáng chọn như những cây hương nam. Vòm miệng chàng rất ngọt ngào, toàn thể con người chàng đáng yêu. Hỡi những con gái của Jerusalem, đó là người yêu của tôi và đó là bạn của tôi. Câu 3. Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ. Người yêu của chị đi đâu? Người yêu của chị xoay mình về hướng nào? Chúng tôi sẽ đi tìm chàng với chị. Câu 4. Người yêu của tôi đi xuống vườn của chàng, nơi các luống hương liệu, để trăng bày trong vườn và thu gom những hoa huệ. Tôi thuộc về người yêu của tôi và người yêu của tôi thuộc về tôi. Chàng trăng bày giữa những hoa huệ. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết là câu 1. Đây là lời của những con gái của Jerusalem, tức là các hoàng hậu và các phi tần, nói với Sulamit sau khi nghe cái lời nài xin của Sulamit mà chúng ta đã học ở trong tuần trước. Người yêu của chị có gì hơn người yêu của những người khác? Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ. Người yêu của chị có gì hơn người yêu của những người khác? Mà chị nài xin chúng tôi như vậy. Sau khi họ đã được nghe Sulamit thuật lại câu chuyện tìm chồng và nài xin họ một cách tha thiết, xin họ nhắn tin giùm cho nàng nếu họ gặp được Salomon, thì có lẽ các hoàng hậu và phi tần đã đưa mắt làm hiệu cho nhau, khéo léo mỉa mai Sulamit qua cái lời hát mà tôi mới vừa đọc. Chúng ta nên nhớ, người yêu của Sulamit, chồng của Sulamit cũng chính là người yêu, là chồng của họ. Vì thế câu hỏi của họ hàm ý như thế này. Thứ nhất, người yêu của chị cũng là người yêu của chúng tôi. Chàng thường xuyên không ở bên chúng tôi mà chúng tôi có cuống quýt đi tìm chàng hoặc là có mang bệnh vì tình yêu đâu. Sao chị lại như vậy? Và thứ nhì, chị được khen là xinh đẹp hơn hết trong những người nữ, chẳng khác gì hoa huệ ở giữa những gai góc. Vậy tại sao chị không giữ được người yêu bên cạnh mình? Sao người yêu của chị lại bỏ đi mà chị phải đi tìm? Sao chàng không chờ cho tới khi chị trỗi dậy và mở cửa cho chàng? Và thứ ba, chị có nhớ rằng người yêu của chị cũng chính là người yêu của chúng tôi không? Sao chị lại nài xin chúng tôi như vậy? Nếu chúng tôi có gặp được chàng thì chúng tôi sẽ tỏ cho chàng biết là chúng tôi yêu chàng biết bao, nhớ chàng như thế nào. Sao chúng tôi lại nói giùm cho chị các lời ấy? Và như vậy câu 1 có thể được diễn ý như sau. Các hoàng hậu và phi tần chế giễu Sulamit như thế này. Có phải người yêu của chị là tuyệt vời hơn người yêu của chúng tôi? Chẳng phải chàng cũng là người yêu của chúng tôi sao? Chị được mệnh danh là hoa hậu, có sắc đẹp vượt trên chúng tôi. Sao chị không giữ được chàng? Sao chị phải đi tìm chàng? Chẳng phải người yêu của chị cũng là người yêu của chúng tôi sao? Sao chúng tôi phải giúp chị nói những lời yêu thương, tình tứ với chàng? Bài học thuộc linh dành cho chúng ta đó là: trong hội thánh, Đấng Christ đặt để mỗi người vào các vị trí và chức vụ khác nhau. Thậm chí phần lớn nhiều người trong hội thánh không có chức vụ. Đôi khi người có chức vụ trong hội thánh như là người chăn, trưởng lão, chấp sự mà lỡ phạm lỗi, thì mọi người phải yêu thương, cảm thông, giúp người có lỗi, sửa lỗi, chứ không vì lòng ganh tị mà hả hê trong lòng, nhân cơ hội mà chế giễu hoặc là chỉ trích người có lỗi, có tội. Câu 2. Người yêu của tôi trắng và đỏ, đứng đầu trong muôn người. Đầu chàng là vàng tinh rồng, các lọn tóc chàng dạng sóng và đen như quạ. Đôi mắt chàng như mắt của những chim bồ câu gần dòng nước, được tắm trong sữa, được cẩn khảm kỹ càng. Đôi gò má chàng như luống hương liệu, là luống hoa thơm ngát. Đôi môi chàng là những hoa huệ nhỏ giọt một dược ngát hương. Đôi tay chàng là các ống vàng được cẩn hoàng bửu thạch. Bụng chàng là ngà bóng láng được giác với lam bửu thạch. Đôi chân chàng là các trụ cẩm thạch trắng đặt trên nền vàng rồng. Khuôn mặt chàng tựa núi Liban, đáng chọn như những cây hương nam. Vào miệng chàng rất ngọt ngào. Toàn thể con người chàng đáng yêu, hỡi những con gái của Jerusalem. Đó là người yêu của tôi và đó là bạn của tôi. Khi Sulamith hát ra những cái lời ca này để mô tả người yêu của mình, thì có lẽ Sulamith đã không quan tâm đến cái lời nói hàm ý mỉa mai của họ. Có lẽ Sulamith chỉ chú tâm đến câu đầu tiên của họ: người yêu của chị có gì hơn người yêu của những người khác? Rồi lập tức tâm trí của nàng nghĩ đến những cái nét đặc sắc của Solomon và miệng của nàng thốt ra những lời ca ngợi chồng. Trong thi ca của các dân tộc vùng Trung Đông, khi nói về tình yêu nam nữ thì thường là mô tả sắc đẹp vóc dáng của người nữ hơn là của người nam. Vì thế Nhã Ca đoạn 5 câu 9 cho đến câu 16 là một trong những câu thơ và ca khúc rất là hiếm hoi ca ngợi chi tiết về các nét đẹp của người nam. Dĩ nhiên cũng cùng là một cái cách ví von so sánh quen thuộc trong thi ca của các dân tộc vùng Trung Đông vào thời bấy giờ. Ở trong nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh thì chữ trắng được dùng trong câu 10, có nghĩa là phát ra ánh sáng, sáng chói, còn chữ đỏ có nghĩa là hồng hào, và chữ đỏ này là ra từ chữ Adam, tức là người đàn ông đầu tiên, cho nên nó cũng hàm ý là có nam tính. Chữ trắng và đỏ được dùng trong thi ca để mô tả về thân thể của một người nam, hàm ý thân thể người ấy khỏe mạnh, hồng hào hoặc là rám nắng. Thân thể của người ấy tươi sáng như phát ra ánh sáng và đầy nam tính. Câu người yêu của tôi trắng và đỏ có nghĩa là người yêu của tôi đẹp một cách khỏe mạnh, tươi sáng và đầy nam tính. Câu đứng đầu trong muôn người có nghĩa là ít có ai sánh bằng. Câu đầu chàng là vàng tinh rồng, vừa chỉ về giá trị của sự đẹp đẽ bên ngoài, vừa chỉ về giá trị cao quý bên trong của sự khôn sáng. Salomon được chính Chúa xác nhận là người khôn sáng nhất trong mọi thời đại, như lời của Chúa đã ghi lại trong các vua nhất đoạn 3 câu 12. Vào thời bấy giờ thì vàng tinh rồng, nghĩa là vàng đã được tinh luyện qua lửa không pha tạp chất, có cái giá trị cao quý nhất trong các kim loại. Và chúng ta nên nhớ điều này. Rương bản chứng chứa hai bảng đá do ngón tay của Đức Chúa Trời chép 10 điều răn trên đó, cùng với ngai thương xót đặt trên rương ấy ở trong nơi chí thánh của đền thờ Thiên Chúa, đều được bọc bằng vàng rồng. Các dĩa, chén, chậu và ly dùng trong khi dâng các lễ quán lên Thiên Chúa cũng đều được làm bằng vàng rồng. Bàn để bánh trần thiết được bọc bằng vàng rồng, chân đèn bảy ngọn, kéo để cắt tim đèn, dĩa để đựng tàn đèn đều được làm bằng vàng rồng. Và những chi tiết này được chép trong Số Ký Giới Tu Ký đoạn 25. Tóc đen như quạ có nghĩa là màu tóc đen tuyền như màu lông của loài chim quạ. Tương tự như tóc của người nữ thì được ví như màu lông đen của dê mà chúng ta đã học. Tóc của nam được ví như lông quạ, trong khi tóc của nữ được ví như lông dê. có lẽ cho thấy cái sự ngắn của tóc người nam và cái sự dài của tóc người nữ. Đức Thánh Linh qua sứ đồ Phaolô đã dạy cho hội thánh và được chép lại trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 từ câu 14 đến câu 15 như sau. Chẳng phải lẽ tự nhiên dạy cho các anh chị em biết rằng nếu người đàn ông nào có tóc dài thì là sự hổ thẹn cho người ấy sao? Nhưng nếu người đàn bà nào có tóc dài thì là sự vinh quang cho nàng, vì mái tóc đã ban cho nàng để làm khăn che. Lẽ tự nhiên được nói đến ở đây tức là cái sự tri thức, là cái điều mà tự nhiên chúng ta nhận biết ở trong thần trí của mình, vì Đức Chúa Trời đã đặt để sự biết đó trong chúng ta. Đôi mắt chàng như mắt của những chim bồ câu gần dòng nước. Câu này là một cái sự so sánh để nói lên những cái đặc điểm như thế này. Mắt của chim bồ câu được tiêu biểu cho cái sự trong sáng và dịu dàng, thể hiện một cái tâm thần đơn sơ, hồn nhiên, trong sạch. Nét đẹp của đôi mắt không chỉ là nét đẹp hình thức bên ngoài mà còn thể hiện nét đẹp của một tâm thần đơn sơ, thánh khiết, nhu mì, bình an, đem lại sự vui thỏa và sự an ủi cho người khác. Khi bồ câu ở gần dòng nước thì mắt của chúng lấp lánh với ánh sáng phản chiếu từ dòng nước. Được tắm trong sữa là nói lên cái sự tương phản giữa con ngươi và tròng trắng mắt. Câu này hàm ý con ngươi của con mắt nổi bật lên ở giữa cái màu trắng của tròng trắng mắt. Được cẩn khảm kỹ càng thì nói lên cái vị trí cân đối của đôi mắt trên khuôn mặt, khiến cho đôi mắt làm tôn nét đẹp của khuôn mặt. Đôi mắt như là cái vật trang sức cho gương mặt, làm cho gương mặt càng đẹp lên. Đôi gò má chàng như luống hương liệu là luống hoa thơm ngát. Có nghĩa là đôi gò má đầy đặn và thơm tho được so sánh với luống đất vun trồng các loại hoa cỏ có hương thơm và màu sắc tươi sáng. Đôi môi chàng là những hoa huệ, là có ý nói đến cái sắc tươi hồng tự nhiên của đôi môi được ví như màu đỏ hoa huệ của những đồng bằng vùng Trung Đông. Trong truyền thống của các giáo hội mang danh Chúa, thì người ta lầm tưởng cái hoa huệ được nói trong Nhã Ca là hoa huệ màu trắng. Cho nên họ cũng dùng cái hình ảnh hoa huệ màu trắng để tiêu biểu cho Đức Chúa Giêsu. Mặc dù thật ra hoa huệ được nói trong Nhã Ca là loài hoa huệ màu đỏ, đến nỗi được đem ra ví sánh với đôi môi của một người. Và hoa huệ ở trong Nhã Ca không phải để ví với Đức Chúa Giêsu mà là để ví với người nữ, ví với Sulamit. Vì thế có thể nói nếu xem như cái sự hình ảnh tiêu biểu trong Nhã Ca tiêu biểu cho Đấng Christ và Hội Thánh thì hoa huệ tiêu biểu cho Hội Thánh chứ không phải hoa huệ tiêu biểu cho Đấng Christ. Nhỏ giọt một dược ngát hương là nói đến mùi thơm toát ra từ đôi môi mà cũng hàm ý nước bọt thấm trên đôi môi của Salomon khi Salomon và Sulamit hôn nhau bằng miệng. Đôi tay chàng là các ống vàng được cẩn hoàng bửu thạch. Hoàng bửu thạch còn gọi là huỳnh ngọc, là tên một loại đá quý có màu vàng trong, tiêu biểu cho năng lực bảo vệ. Đôi cánh tay được ví như những ống làm bằng vàng mà các bắp thịt nổi lên đẹp và quý như hoàng bửu thạch, có sức mạnh để bảo vệ. Bụng chàng là ngà bóng láng được giác với lam bửu thạch. Ngà là cái phần răng mọc kéo dài ra phía trước của một số động vật như là voi, hải mã. Ngà được dùng trong các tác phẩm điêu khắc, cũng như được dùng làm các vật trang sức hoặc là tay cầm cho một số công cụ. Ngà mang biểu tượng cho sức mạnh thống trị. Lam bửu thạch là một loại đá quý màu xanh da trời, tiêu biểu cho sự yêu thương, khôn sáng và tận sức. Câu hát này so sánh bụng của Salomon mịn và sáng như chất ngà với các bắp thịt rắn chắc như lam ngọc. Nhưng cũng hàm ý Salomon có sức mạnh thống trị và sự cầm quyền cai trị đó được thể hiện một cách khôn sáng với lòng yêu thương. Đồng thời Salomon có lòng tận sức với thiên chức. Và trong bài giảng mà chúng tôi sẽ đưa lên trên tìmhiểuthánhkinh.net thì chúng tôi cũng sẽ cho đăng hình minh họa hoàng bửu thạch còn gọi là huỳnh ngọc và lam bửu thạch còn gọi là lam ngọc, để quý bạn chị em nhìn vào hình và có được cái khái niệm về những cái lời mô tả ở trong Nhã Ca. Đôi chân chàng là các trụ cẩm thạch trắng. Cẩm thạch trắng là một loại đá đẹp và quý được dùng trong các tác phẩm điêu khắc và công trình kiến trúc, tiêu biểu cho sự trong sạch và bất tử. Đôi chân được ví như hai cột cẩm thạch trắng, nói lên nét đẹp cao quý và lâu dài. Đặt trên nền vàng rồng được dùng để so sánh với đôi bàn chân, để nói lên cái sự cao quý của người có đôi bàn chân ấy. Tương tự như là cách nói gót sen ở trong văn chương Trung Quốc và Việt Nam, để gọi đôi bàn chân xinh đẹp của một phụ nữ thuộc dòng quý tộc có tính nết đoan chính. Khuôn mặt chàng tựa núi Liban. Núi Liban là một rặng núi hùng vĩ, chiều cao trung bình là 2.500 m, với đỉnh cao nhất là 3.088 m, có chiều dài khoảng 170 km. Các ngọn núi đều được bao phủ bởi tuyết quanh năm và có lưu lượng nước mưa và tuyết lên đến 4 m. Núi Liban có nhiều cây hương nam và các loại cây cỏ có hương thơm khác nhau. Khuôn mặt của Salomon được so sánh với núi Liban, hàm ý khuôn mặt của Salomon có nét đẹp uy nghi, cao quý, đáng chọn như những cây hương nam. Bởi vì khuôn mặt của Salomon có nét đẹp uy nghi, cao quý, cho nên khuôn mặt của ông đáng cho mọi người ưa chuộng và đáng chọn làm mẫu cho nét đẹp khuôn mặt của những người nam. Vòm miệng chàng rất ngọt ngào. Như chúng ta đã học trong các tuần trước, danh từ vòm miệng bao gồm tất cả các bộ phận trong miệng như răng, lợi, lưỡi, bên trong môi, bên trong má, vòm miệng, nước bọt, là những bộ phận giúp cho sự cảm nhận và thưởng thức khi chúng ta ăn, khi chúng ta uống, khi chúng ta nếm, khi chúng ta hôn. Sulamit diễn tả sự ngọt ngào trong nụ hôn của Salomon theo nghĩa đen. Chất nước bọt của Salomon là vị ngọt trong nụ hôn như chất ngọt của mật. Trong thực tế, khi hai người hôn nhau và dùng lưỡi để nếm hương vị bên trong miệng nhau, thì mỗi người sẽ cảm nhận được cái hương vị trong miệng của người mình hôn. Hương từ hơi thở ra từ miệng. Vị là từ chất nước bọt. Hương vị ấy tùy thuộc vào thức ăn mà người mình hôn mới ăn, tùy thuộc người ấy có giữ vệ sinh răng miệng tốt hay không. Nếu hai người cùng ăn thức ăn giống nhau và cùng giữ vệ sinh răng miệng tốt, nghĩa là luôn đánh răng cạo lưỡi sau khi ăn, thì phần lớn là người này sẽ nếm được hương vị riêng của người kia. Và chắc chắn quý ông bà anh chị em cũng đã có kinh nghiệm này, đó là chúng ta ai cũng biết rằng miệng của trẻ con đang bú có mùi thơm của sữa. Riêng người lớn thì miệng sẽ có mùi các thức ăn, thức uống mà chúng ta mới ăn, mới uống. Ngoài ra còn có thể có mùi lên men của thức ăn nếu chúng ta không đánh răng, cạo lưỡi sau khi ăn. Hoặc là mùi hôi của người có bệnh về răng miệng, cổ họng, bao tử. Nhưng nếu một người giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ và không bị các chứng bệnh khiến cho hơi thở có mùi hôi, thì miệng của người ấy sẽ có hương vị riêng biệt. Toàn thể con người chàng đáng yêu. Có nghĩa là Sulamit hàm ý về cái nét đẹp của thân thể xác thịt thì Salomon có một dung mạo và vóc dáng đáng cho người khác ưa thích. Hỡi những con gái của Jerusalem, đó là người yêu của tôi và đó là bạn của tôi. Sulamit công bố với các hoàng hậu và phi tần rằng con người đáng yêu mà nàng mới vừa mô tả đó chính là người vô cùng yêu dấu của nàng và là bạn của nàng. Người yêu dấu là người hiệp một với mình trong tình yêu nam nữ của vợ chồng, cùng chung vui sự khoái lạc của tình dục. Người bạn là người hiểu biết mình và cùng mình chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, khi cần có thể hy sinh cho mình. Như Văn đoạn 15 câu 13 nói về cái tình yêu đối với người bạn. Và câu 2 có thể được diễn ý như sau. Đây là lời của Sulamit diễn tả các nét đẹp của Salomon. Người yêu của tôi khỏe mạnh và tươi sáng, đẹp đẽ, ít có ai sánh bằng. Đầu chàng tươi đẹp và cao quý, chứa đầy sự thông sáng, khác nào vàng tinh rồng. Các lọn tóc chàng dợn sóng và đen tuyền như màu lông quạ. Đôi mắt chàng trong sáng và thanh sạch như mắt của những chim bồ câu gần dòng nước. Chiếu ra sự từ ái, được gắn một cách cân đối trên khuôn mặt chàng. Đôi gò má chàng đầy đặn và hồng hào như luống hương liệu, trổ hoa thơm ngát. Đôi môi chàng tươi hồng như những hoa huệ, mềm mại, ấm áp và thơm ngát như một dược. Đôi tay chàng rắn chắc và khỏe đẹp như các ống vàng được cẩn huỳnh ngọc. Bụng chàng thon, chắc như ngà, bóng láng với những bắp thịt như lam ngọc được cẩn trên đó. Đôi chân chàng rắn chắc, đẹp đẽ như các trụ cẩm thạch trắng. Đôi bàn chân chàng vững vàng và cao quý khác nào nền vàng ròng. Khuôn mặt chàng cao quý như núi Liban, đáng cho mọi người ưa chuộng như những cây hương nam. Vòng miệng chàng rất ngọt ngào, toàn thể con người chàng rất đáng cho mọi người ưa thích. Hỡi các chị em, người yêu của tôi là cao quý, tuyệt vời như vậy. Chàng cũng là người bạn duy nhất của tôi, người hiểu biết tôi, chia sẻ tâm tình với tôi và sẵn sàng hy sinh cho tôi. Bài học thuộc linh mà chúng ta rút ra đó là con dân Chúa, có bao giờ chúng ta nghĩ đến và vui thỏa ngắm nhìn sự vinh quang của Thiên Chúa, yêu quý sự vinh quang của Ngài và rao truyền cho khắp đất biết sự vinh quang của Ngài qua lời nói và hành động của chúng ta, mặc cho người đời có thể mỉa mai chúng ta? Chúng ta nghĩ gì về những sự vô cùng cao quý tốt đẹp của Thiên Chúa? Toàn ái, toàn thánh, toàn chính, toàn năng, toàn tri, toàn tại, toàn chân, toàn thiện và toàn mỹ. Thiên Chúa hoàn toàn yêu thương, hoàn toàn thánh khiết, hoàn toàn công chính, hoàn toàn làm được mọi sự, hoàn toàn biết hết mọi sự, hoàn toàn có mặt khắp nơi, hoàn toàn chân thật, hoàn toàn tốt lành và hoàn toàn đẹp đẽ. Chúng ta là nàng dâu của Đấng Christ, nhưng chúng ta có thỏa mãn trong tình yêu của Ngài. Ngài có phải là đấng mà chúng ta tâm sự với và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống? Ngài thật cũng là bạn của chúng ta vì Ngài đã hy sinh chính mạng sống của Ngài cho chúng ta. Câu 3. Đây là lời của những con gái của Jerusalem, tức là các hoàng hậu và phi tần, nói với Sulamit. Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ, người yêu của chị đi đâu, người yêu của chị xoay mình về hướng nào, chúng tôi sẽ đi tìm chàng với chị. Sau khi các hoàng hậu và phi tần nghe Sulamit say sưa mô tả các nét đẹp của Salomon, thì họ tiếp tục mỉa mai nàng một cách khéo léo. Một lần nữa họ gọi Sulamit là người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ, nhằm nhấn mạnh hàm ý của họ là sắc đẹp của Sulamit đã không giữ được Salomon. Họ dùng động từ xoay mình để ám chỉ Salomon đã bỏ rơi Sulamit. Họ giả vờ tỏ lòng thương xót Sulamit, đưa ra ý kiến là nếu Sulamit biết Salomon đã đi về hướng nào, thì họ sẽ cùng Sulamit đi tìm Salomon, với ngụ ý là sẽ giúp Sulamit van xin Salomon quay lại với Sulamit. Nhưng mà thực tế là trong khi ấy họ đã biết rất rõ qua lời tường trình của Sulamit là Sulamit không hề biết Salomon đi về hướng nào. Nên Sulamit đã đi tìm Salomon khắp nơi trong cung điện và trên các đường phố của kinh thành. Đến nỗi cuối cùng nàng đã phải quay về đến tìm họ, xin họ nhắn tin cho Salomon giùm nàng nếu Salomon có đến thăm họ hoặc là họ gặp được Salomon. Câu 3 có thể được diễn ý như sau. Đây là lời mà các hoàng hậu và phi tần tiếp tục mỉa mai Sulamit. Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ, như hoa huệ giữa những gai góc. Nhưng sao người yêu của chị lìa bỏ chị? Sao chàng không nói cho chị biết chàng đi đâu? Có phải người yêu của chị đã xoay lưng lại với chị, bỏ rơi chị rồi? Nếu chị biết chàng đã đi về hướng nào thì hãy nói. Chúng tôi sẽ đi tìm chàng để giúp chị van xin chàng. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta đó là lòng ganh tị dẫn đến sự cãi lẫy và chia rẽ, khiến cho có sự rối loạn và đủ mọi việc ác. Sự ganh tị, cãi lẫy và chia rẽ thuộc về tính xác thịt, như lời của Chúa đã dạy chúng ta trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 3. Vì các anh chị em có tính xác thịt, vì giữa vòng các anh chị em có sự ganh tị, cãi lẫy và chia rẽ, chẳng phải các anh chị em có tính xác thịt bước đi theo người thế gian sao? Chúng ta thấy vì ganh tị, tức là thấy người khác hơn mình thì không vui, mà sinh ra cái sự cãi lẫy, tức là không đồng ý với nhau về một điều gì đó mà không đem lời của Chúa ra làm tiêu chuẩn để xem xét, mà chỉ lấy ý riêng của mình để mà xem xét. Chính vì không có cái nền tảng chung để biết điều gì đúng, điều gì sai, mới sinh ra cái sự cãi lẫy. Và từ chỗ cãi lẫy không thể giải quyết được đó mà đường ai nấy đi, sinh ra cái sự chia rẽ. Ở trong Gia-cơ đoạn 3 câu 16 nói rất là rõ, vì ở đâu có sự ganh tị và cạnh tranh thì ở đó có sự rối loạn và đủ mọi việc ác. Chúng ta chú ý đến cái phần cuối của câu này, đủ mọi việc ác, tức là tất cả các tội lỗi sẽ xuất hiện sau khi ở trong hội thánh có cái sự ganh tị và cạnh tranh, dẫn đến cái sự rối loạn ở trong hội thánh. Cũng chính vì cái sự ganh tị, cãi lẫy và chia rẽ mà ngay từ những năm đầu của lịch sử hội thánh đã có cái sự chia ra các giáo phái, mà điển hình là sự chia hội thánh thành các giáo phái trong hội thánh tại Corinto, như đã chép trong Corinto nhất đoạn 1 câu 12 và đoạn 3 câu 4. Tất cả những sự chia hội thánh thành các giáo phái đều nghịch lại lời Chúa, đều là sự ác, là cái sự gây ra rối loạn trong hội thánh. Sứ đồ Phaolô trong danh của Đấng Christ đã truyền dạy cho công dân Chúa tại Corinto như đã chép trong Corinto nhất đoạn 1 câu 10 như thế này. Hỡi các anh chị em cùng cha, bởi danh của Chúa chúng ta là danh Jesus Christ, tôi khuyên các anh chị em rằng hết thảy nói như nhau, không có sự phân rẽ trong các anh chị em, nhưng hãy hiệp nhau trong cùng một tâm trí và trong cùng một sự phán đoán. Nói như nhau tức là nói theo lẽ thật của lời Chúa, chứ không nói theo ý riêng của mình. Và bởi vì tất cả chúng ta đều nói theo lẽ thật của lời Chúa, cho nên đương nhiên chúng ta hiệp nhau trong cùng một tâm trí và chúng ta xem xét phán đoán mọi sự cùng một cách giống nhau. Tiếc thay, cho đến ngày nay, sau gần 2.000 năm Đức Thánh Linh dùng ngòi bút của Phaolô để ghi lại mệnh lệnh trên đây, còn dân Chúa vẫn càng ngày càng ganh tị, cãi lẫy và chia rẽ, phân chia hội thánh thành hàng chục ngàn giáo hội giáo phái, mang đủ các thứ tên khác nhau. Đó cũng chính là một biểu hiện của một hình thức bội đạo lớn trong những ngày cuối cùng. Bội đạo là gì? Là chối bỏ và làm ngược lại những gì lời Chúa truyền dạy, tức chối bỏ và làm ngược lại đức tin. Không phải những ai xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ thì đều xưng nhận Thánh Kinh là lời hằng sống của Thiên Chúa hay sao? Như đã chép trong Phi-rơ nhất đoạn 1 của 23. Thế thì tại sao lại không dùng chính Thánh Kinh là lời hằng sống của Thiên Chúa để làm nền tảng cho mọi sự suy nghĩ, nói, làm của mình, mà lại dùng ý riêng của mình là cái ý không đúng với lời của Chúa? Bất cứ một ý tưởng nào, một sự cảm nhận nào không đúng với lời của Chúa là không đến từ Thiên Chúa. Và nếu chúng ta tìm cách bảo vệ nó thì sẽ gây ra cái sự cãi lẫy và phân rẽ. Câu 4. Người yêu của tôi đi xuống vườn của chàng, nơi các luống hương liệu, để trang bày trong vườn và thu gom những hoa huệ. Tôi thuộc về người yêu của tôi và người yêu của tôi thuộc về tôi. Chàng trang bày giữa những hoa huệ. Có lẽ khi các hoàng hậu và phi tần nói lời mỉa mai sau cùng với Sulamit thì trời cũng đã hừng sáng. Và có lẽ câu hỏi mỉa mai, người yêu của chị đi đâu? Người yêu của chị xoay mình về hướng nào? Đã khiến cho Sulamit chợt nghĩ ra rằng, nếu Salomon không có trong kinh thành, thì hẳn là ông đã đi đến vườn nho của ông, ghé thăm bầy chiên của ông và hái những hoa huệ của đồng cỏ. Vì thế, nàng vội từ giã các hoàng hậu và phi tần để đi xuống vườn nho tìm chồng. Nàng khẳng định, tôi thuộc về người yêu của tôi và người yêu của tôi thuộc về tôi, là cái lời trước đây nàng đã nói từ trước khi nàng và Salomon chính thức hiệp một sau hôn lễ, như đã chép trong Nhã Ca đoạn 2 câu 16. Người yêu của tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về chàng, chàng trang bày giữa những hoa huệ. Sulamit muốn xác định với họ rằng, tình yêu tha thiết giữa Salomon và nàng vẫn y nguyên. Nàng hiểu rằng chẳng phải Salomon bỏ rơi nàng như họ hàm ý, mà chỉ là Salomon tôn trọng nàng nên không tiếp tục gọi cửa. Nàng biết tính chồng nên đã hiểu ra rằng nếu chồng không có mặt trong kinh thành, không bận quốc sự, thì chàng đang có mặt ở vườn nho. Câu 4 có thể được diễn ý như sau. Sulamit đáp lời các hoàng hậu và phi tần như thế này. Các chị em ơi, tôi đã biết rồi. Người yêu của tôi đã đi xuống vườn của chàng, nơi có các luống hương liệu, để chăm sóc bầy chiên trong vườn và thu gom những hoa huệ. Khu vườn ấy cũng là nơi chàng và tôi gặp nhau lần đầu. Chúng tôi thường đến đó để hồi tưởng những kỷ niệm đẹp của chúng tôi. Tôi biết chắc điều này. Tôi thuộc về người yêu của tôi và người yêu của tôi thuộc về tôi. Và tôi biết rằng, giờ này chàng đang trang bày của chàng giữa những hoa huệ. Tôi sẽ đi ngay đến đó để tìm chàng. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta. Có những lúc trong đời sống thuộc linh, chúng ta tạm thời bị xa cách Chúa vì sự lỡ vấp phạm của mình. Có thể những người khác và ngay cả ma quỷ sẽ nói những lời gây ra sự hoang mang cho chúng ta, cám dỗ chúng ta nghi ngờ tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Chúng ta hãy lắng lòng, suy tưởng đến tình yêu của Chúa đối với chúng ta và suy tưởng đến những lời hứa mà Ngài đã hứa với chúng ta được ghi chép ở trong Thánh Kinh. Rồi chúng ta mạnh dạn đến với Ngài để ăn năn xưng tội, để rồi được Ngài phục hòa với chúng ta và chúng ta được trở lại bình an, vui thỏa trong tình yêu và ân điển của Ngài. Chúng ta hãy cùng nhau học thuộc lòng hai câu Thánh Kinh sau đây. Thứ nhất là Giăng đoạn 13 câu 1 phần B. Ngài vẫn yêu những người thuộc về mình là những người trong thế gian. Ngài vẫn yêu họ cho đến cuối cùng. Và Giăng nhất đoạn 1 câu 9. Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công bình. Và kính thưa Hội Thánh, đến đây chúng ta đã hoàn tất việc tìm hiểu ý nghĩa của Nha Ca đoạn 5 câu 9 cho đến đoạn 6 câu 3. Chúng tôi xin tổng hợp những lời chúng tôi đã dẫn ý về Nha Ca đoạn 5 câu 9 đến đoạn 6 câu 3 như sau. Có phải người yêu của chị là tuyệt vời hơn người yêu của chúng tôi? Chẳng phải chàng cũng là người yêu của chúng tôi sao? Chị được mệnh danh là hoa hậu, có sắc đẹp vượt trên chúng tôi. Sao chị không giữ được chàng? Sao chị phải đi tìm chàng? Chẳng phải người yêu của chị cũng là người yêu của chúng tôi sao? Sao chúng tôi phải giúp chị nói những lời yêu thương, tình tứ với chàng? Người yêu của tôi khỏe mạnh và tươi sáng, đẹp đẽ ít có ai sánh bằng. Đầu chàng tươi đẹp và cao quý, chứa đầy sự thông sáng, khác nào vàng tinh rồng. Các lọn tóc chàng dợn sóng và đen tuyền như màu lông quạ. Đôi mắt chàng trong sáng và thanh sạch như mắt của những chim bồ câu gần dòng nước, chiếu ra sự từ ái được gắn cách cân đối trên khuôn mặt chàng. Đôi gò má chàng đầy đặn và hồng hào như luống hương liệu, trổ hoa thơm ngát. Đôi môi chàng tươi hồng như những hoa huệ, mềm mại, ấm áp và thơm ngát như mộc dược. Đôi tay chàng rắn chắc và khỏe đẹp như các ống vàng được cẩn huỳnh ngọc. Bụng chàng thon, chắc như ngà bóng láng với những bắp thịt như lam ngọc được cẩn trên đó. Đôi chân chàng rắn chắc, đẹp đẽ như các trụ cẩm thạch trắng. Đôi bàn chân chàng vững vàng và cao quý khác nào nền vàng rồng. Khuôn mặt chàng cao quý như núi Liban, đáng cho mọi người ưa chuộng như những cây hương nam. Và miệng chàng rất ngọt ngào, toàn thể con người chàng rất đáng cho mọi người ưa thích. Hỡi các chị em, người yêu của tôi là cao quý tuyệt vời như vậy. Chàng cũng là người bạn duy nhất của tôi, người hiểu biết tôi, chia sẻ tâm tình với tôi và sẵn sàng hy sinh cho tôi. Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong những người nữ như hoa huệ giữa những gai góc. Nhưng sao người yêu của chị lìa bỏ chị? Sao chàng không nói cho chị biết chàng đi đâu? Có phải người yêu của chị đã xoay lưng lại với chị, bỏ rơi chị rồi? Nếu chị biết chàng đã đi về hướng nào thì hãy nói. Chúng tôi sẽ đi tìm chàng để giúp chị van xin chàng. Các chị em ơi, tôi đã biết rồi. Người yêu của tôi đã đi xuống vườn của chàng, nơi có các luống hương liệu để chăm sóc bầy chiên trong vườn và thu gom những hoa huệ. Khu vườn ấy cũng là nơi chàng và tôi gặp nhau lần đầu. Chúng tôi thường đến đó để hồi tưởng những kỷ niệm đẹp của chúng tôi. Tôi biết chắc điều này. Tôi thuộc về người yêu của tôi và người yêu của tôi thuộc về tôi. Và tôi biết chắc rằng, giờ này chàng đang chăn bầy của chàng giữa những hoa huệ. Tôi sẽ đi ngay đến đó để tìm chàng. Và kính thưa Hội Thánh, tiếp theo đây thì kính mời quý bạn chị em cùng hiệp ý với chúng tôi, Mỹ Linh và tôi để chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Ngài mãi bên tôi, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Những lúc linh hồn xao xuyến u buồn, băng khoăn mong chờ ơn xót thương, Ngài nâng tôi, dìu tôi bước trong bình an. Ngài vẫn bên tôi khi đời dòng tôi, vẫn bước bên Ngài, Thiên Chúa nhân từ yêu thương muôn đời bao thế gian. Ngài yêu tôi, tình yêu Chúa ôi đậm sâu, ngài mãi bên tôi không rời phút giây. Linh hồn bình an trong tay Chúa mãi đến muôn đời. Đời tôi từ nay an vui trong tình yêu ngài. Theo Chúa qua ngàn nơi và trong Chúa tôi bình an, vì Chúa yêu tôi muôn đời không thôi. Khúc hát dâng ngài Thiên Chúa nhân từ, con xin muôn đời yêu Chúa thôi. Đời con nay nguyện theo Chúa không rời thay, và mãi bên Cha không rời phút giây. Và đấng tự hữu hằng hữu ngài sẽ đi trước ngươi, ngài sẽ ở với ngươi, ngài sẽ chẳng lìa khỏi ngươi, cũng chẳng từ bỏ ngươi. Chớ sợ và chớ ngã lòng. Linh hồn bình an trong tay Chúa mãi đến muôn đời. Đời tôi từ nay an vui trong tình yêu ngài. Theo Chúa qua ngàn nơi và trong Chúa tôi bình an. Thiên Chúa yêu tôi muôn đời không thôi. Khúc hát dâng ngài Thiên Chúa nhân từ, con xin mãi mãi yêu Chúa thôi. Con nay nguyện theo Chúa không rời thay, và mãi bên Cha không rời phút giây.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.